thôn vệ tinh không, chương 399, La Phong đấu với Phong Luân, góc truyện audio.com. Trời dần sáng, trên con đường huyết tinh vô cùng yên tĩnh, La Phong một mình một người lặng lẽ đứng đó. Hả? La Phong ngẩng đầu nhìn tới. Xa xa có một luồng sáng xanh nhanh chóng lao tới, rồi bay chậm lại, lộ ra một bóng người, chính là thanh niên tóc xanh chân đạp binh khí niệm lực có hình tròn màu xanh. Bên bờ hình tròn này có những cạnh sắc bén như đao. Thanh niên tóc xanh bay chậm lại rồi đáp xuống trên đường, cách La Phong chừng 100 mét. Ta không ngờ ngươi lại lớn tiếng gọi như vậy. Thanh niên tóc xanh nhìn La Phong, trong mắt ánh lên nét cười. Ngươi gào lên làm tất cả mọi người đều nghe cả. Để ngươi nghe mà tới. La Phong đứng đó, cả người giống như một thanh đao ngưng tụ sát khí. Sát khí nặng kinh người. Tên điên này ở thế giới thật chẳng lẽ sát khí cũng nặng đến như vậy à? Thanh niên tóc xanh thầm nghĩ. Hắn nào biết La Phong đã đoạt xá kim giác cự thú vốn lấy giết chóc làm cuộc sống. Việc đoạt xá kim giác cự thú mang đến rất nhiều ưu điểm cho La Phong. Nếu không đoạt xá kim giác cự thú mà chỉ dựa vào truyền thừa của Vẫn Mặc Tinh nhất mạch, La Phong cũng có thể hô phong hoán vũ ở Hắc Long Sơn đế quốc rồi. Còn đoạt xá kim giác cự thú đã làm cho La Phong có thể lọt vào vũ đài của nhóm thiên tài của thế giới nhân loại vũ trụ. La Phong lúc này càng tung hoành ở khắp Hắc Long Sơn tinh vực. Đây là ưu điểm do kim giác cự thú mang đến, còn khuyết điểm là tính cách sẽ vô cùng bạo ngược hiếu sát. La Phong lúc trước luôn khống chế, nhưng ở khu thế giới thứ nhất này, La Phong đã hoàn toàn buông lỏng. La Phong dùng ánh mắt lạnh lẽo quyết liệt nhìn chung quanh. Trong những khu dân cư sát đường, hoặc một đường phố chật hẹp mờ ảo có thể thấy một vài bóng người. Hơn nữa trên bầu trời còn có thể thấy những bóng người xé gió lướt đến, dừng lại xa xa. Là tên điên, người kia là Phong Luân. Quả nhiên là hai người họ, lúc trước ta đoán là tên điên đã gào lên, đó là tên điên khiêu khích Phong Luân ở khu chúng ta đó. Quá kích thích, một ngày cuối cùng tên điên lại đối chiến với Phong Luân. Tên điên với Phong Luân, ai sẽ thắng? Ai biết, tên điên làm chuyện gì chẳng ai biết được đâu. Đám cường giả mạnh hơn cả Ma Trùy, Lãnh Tuyến, Cốt Đầu cũng từng chết trên tay Phong Luân rồi. Hai người này thật sự rất khó nói. Trong thời gian ngắn, có rất nhiều cao thủ tụ tập cách La Phong và Phong Luân ngoài một cây số, ẩn trong các siêu thị lớn và những khu dân cư sát đường, ai nấy đều cười đùa quan chiến. Trận siêu đối chiến này e rằng là trận quyết chiến đỉnh cao ở cả thành thị này. Trên đường, La Phong và thanh niên tóc xanh đang đứng đối diện nhau. Nhiều người quá, La Phong đảo mắt ra xa, đều là do bị tiếng gào của ngươi hấp dẫn đó mà. Thanh niên tóc xanh nói, bây giờ phiền phức cho chúng ta quá. Hai bên quyết chiến thế nào cũng có một bên thắng. Nhưng mặc dù thắng cũng có thể bị trọng thương, đến lúc đó khẳng định sẽ khiến cho vô số cường giả chung quanh vây giết. Người chiến thắng trong số chúng ta sẽ có điểm tích lũy kinh người, điều này sẽ làm rất nhiều người điên cuồng. La Phong gật đầu, ở thế giới thật mình có thể nội thế giới, có thể nhanh chóng trị liệu thương thế. Nhưng ở khu thế giới thứ nhất này, hoạt tính tế bào trên thân thể mình y như tất cả mọi người khác. Một khi bị thương sẽ rất phiền phức. Theo ta thấy trước hết giết sạch đám đó đi, rồi chúng ta hãy đối chiến. La Phong nói, gạch nối, góc truyện audio.com, hả, thanh niên tóc xanh giật mình, suy nghĩ của tên điên trước mắt quả là rất điên cuồng. Hay lắm, thanh niên tóc xanh cao giọng nói, có lý lắm, để phòng ngừa đục nước béo cò, bây giờ chúng ta trước hết giết toàn bộ đám này. Thanh âm vang vọng truyền ra làm các cường giả ẩn thân ở những tiểu khu chung quanh sợ tới mức giật bắn người. Thanh niên tóc xanh này cố ý cao giọng nói, hiển nhiên là muốn để đám cường giả quan chiến xa xa biết khó mà chạy đi. Như vậy việc chu lục sẽ thấp hơn nhiều. Ngươi thật là thiện lương. La Phong liếc mắt nhìn hắn, rồi lập tức đạp độn thiên toa lao về phía một khu dân cư gần đó. Thanh niên tóc xanh cười cười. Ta chỉ làm biếng thôi. Hai người đều đạp binh khí niệm lực nhanh chóng bay về phía khu dân cư bên cạnh. Chạy mau, tên điên và Phong Luân đều phát điên rồi. Chạy mau, đánh tới tới rồi, nhất thời những bóng người điên cuồng lao ra chạy loạn khắp bốn phương tám hướng. Cả đám người đều gà bay chó nhảy. Bây giờ các cao thủ thiên tài còn sống này có rất nhiều người thực lực đều tiếp cận với lôi thần. Có người còn mạnh hơn cả lôi thần một chút, nhưng đối mặt với hai người biến thái nhất thành phố này, Phong Luân và tên điên, mọi người đều lựa chọn chạy trốn. Theo ta, sau khi giết chết mấy người, La Phong truyền âm cho Phong Luân. Sau đó hắn đi trước chui vào một đường ngầm. Thanh niên tóc xanh theo sát phía sau, trong đường ngầm chẳng chịt rẽ ngang dọc này, hai người La Phong và thanh niên tóc xanh dọc theo đường ngầm cấp tốc phi hành. Một lát sau họ đã theo đường ngầm ra khỏi mặt đất bắn ra ngoài. Lúc này họ đã tới khu bắc thành phố, nơi này dày đặc những biệt thự, những biệt thự với kiến trúc khác nhau phân bố khắp nơi trong phạm vi FZZKM. La Phong đang đứng đối diện với Phong Luân, lần lượt mỗi người trên một căn biệt thự hình tháp. Phong Luân, trong lòng La Phong như có một biển máu đầy sát ý. Nhưng biển máu đầy sát khí đó lại vô cùng yên ả, không hề nổi sóng. Bạo ngược nhưng lạnh giá, đây là một đặc tính của kim giác cự thú, mặc dù hiếu sát điên cuồng, nhưng lại vô cùng tỉnh táo. Phong Luân còn mạnh hơn những người khác nhiều, La Phong thầm nghĩ, hôm nay là ngày dự tuyển cuối cùng, trận này cũng hẳn là trận cuối cùng. Thanh niên tóc xanh nhìn La Phong mỉm cười nói, tên điên, ta rất muốn biết ngươi bây giờ xếp hạng bao nhiêu. Tất cả mọi người không biết tên thật của đối phương, do đó cũng không biết xếp hạng của họ. 102, La Phong đưa mắt nhìn thanh niên tóc xanh, ngươi thì sao, 42, thanh niên tóc xanh nói. La Phong cả kinh trong lòng, từ xếp hạng có thể nhìn ra thực lực, trên màn hình mình cũng có bảng xếp hạng. Ba người ma trùy cốt đầu, lãnh tuyến mặc dù thuộc top 10 trong thành phố nhưng dựa theo điểm tích lũy khi mình giết họ thì ba người đó đều cỡ 200-300 vạn thôi. Còn người mạnh nhất trong thành phố là Phong Luân lại xếp hạng thứ 42. Sao ngươi có nhiều điểm tích lũy thế? La Phong nhíu mày, ở khu thế giới thứ nhất, hạng đầu tiên trong top 1000 sẽ có được một suất của Càn Vu Vũ Trụ Quốc. Do đó có rất nhiều siêu cường giả sau khi giết chóc trong thành phố mình xong, có thể tiến về những thành phố khác để săn giết cường giả. Thanh niên tóc xanh cười, chỉ loanh quanh trong thành phố mình thì không thể xếp đầu được. Đã từng có một cường giả đánh tới thành phố chúng ta nhưng hắn bị ta giết chết. Thanh niên tóc xanh nói, trên người cường, góc truyện audio.com, giả đó ta đã có tới hơn 1000 vạn điểm tích lũy. Hơn 1000 vạn, La Phong thầm kinh hãi. Một vị siêu cường giả ở thành phố khác đã giúp cho Phong Luân tìm được hơn 1000 vạn điểm tích lũy. Tổng điểm tích lũy của Phong Luân khẳng định rất ghê gớm, được xếp thứ 42 cũng là rất bình thường. Tên siêu cường giả đó là người duy nhất đến giờ buộc ta phải sử dụng toàn lực. Thanh niên tóc xanh nhìn chằm chằm vào La Phong, trong mắt đầy vẻ chờ mong. Tên điên, đây là trận cuối cùng. Bất luận ai thua ai thắng, chắc chắn có thể thông qua dự tuyển. Ta hy vọng ngươi xuất ra thực lực mạnh nhất của ngươi. Không có đối thủ thật sự rất không có ý nghĩa. Mắt trong thanh niên tóc xanh có vẻ rất điên cuồng. Hả, La Phong nhìn thanh niên tóc xanh, chiến ý thiêu đốt trong lòng. Vậy thì đừng lắm chuyện nữa. La Phong quát khẽ một tiếng, trên người hắn bung ra những kim quang chói mắt, vô số quang tuyến vàng rực hình thành một dòng khí vàng, một con cá kim sắc giữa vùng khí lưu đó cứ như cá gặp nước, nhanh chóng lao về phía thanh niên tóc xanh. Ngoài thân thanh niên tóc xanh nhất thời tràn ngập khí lưu màu xanh, đồng thời trước mặt hắn cũng xuất hiện một binh khí niệm lực hình viên luân, bánh xe tròn, phức tạp. Viên luân nhanh chóng xoay tròn, đồng thời trong dòng khí lưu màu xanh nhanh chóng chặn con cá kim sắc lại. Cheng, 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 những tiếng đánh lần lượt vang lên, hai binh khí niệm lực lần lượt va vào nhau giữa không trung. La Phong chân đạp độn thiên toa, thanh niên tóc xanh chân đạp viên luân đứng đối diện nhau. Hai người đều tuyệt đối là siêu thiên tài tinh thần niệm sư, thậm chí hai người còn đã bước vào cánh cửa quy luật bản nguyên. Cái khác nhau là ma trùy có 4 cánh tay, còn thanh niên tóc xanh này chỉ dựa vào một cái viên luân mà thật sự có thể ngăn trở được một lần công kích của con cá kim sắc của La Phong. Đương nhiên viên luân sắc bén của hắn tuy rất nhanh, nhưng cũng không thể áp chế được binh khí của La Phong. Phong Luân, ngươi chỉ có điểm bản sự này thôi à? La Phong khẽ quát một tiếng, con cá kim sắc ẩn chứa những tia quy luật bản nguyên kim, vô cùng linh hoạt tránh thoát viên luân, hơn nữa còn liên tục nện vào mặt viên luân. Sau đó nó nhanh như chớp bắn về phía thanh niên tóc xanh. Vèo, rất hay, viên luân dưới chân thanh niên tóc xanh và viên luân dùng để công kích đều là những binh khí niệm lực giống nhau. Lúc này viên luân dưới chân hắn đột nhiên bắn ra chặn con cá kim sắc lại. Đồng thời khi bắn ra, viên luân đó lại vỡ tung ra, chia làm 2 tàn nguyệt luân, bánh xe hình trăng khuyết. 2 cái tàn nguyệt luân cộng hưởng với nhau, điên cuồng xoay tròn. Tên điên siêu cường giả từ thành phố khác là người đầu tiên, còn ngươi là người thứ hai buộc cho ta phải xuất ra toàn bộ thực lực. Thanh niên tóc xanh mắt lóe sáng, cản lại, lên, những va chạm liên tiếp dồn dập. 2 tàn nguyệt luân giống như 2 mảnh trăng xoay tròn quấn quanh nhau, ảnh hưởng lẫn nhau, tốc độ không ngừng tăng vọt, hơn nữa càng thêm quỷ dị điên cuồng. 2 tàn nguyệt luân ảnh hưởng nhau làm La Phong chỉ có một con cá kim sắc duy nhất hơi hoảng loạn, phải cố sức chặn lại. Rất khó khăn, quá nhanh quá quỷ dị. La Phong cảm thấy 2 tàn nguyệt luân mỗi loại ẩn chứa một bản nguyên đại đạo. Cũng giống như song tử hàng tinh trong vũ trụ quay chung quanh nhau. 2 tàn nguyệt luân này ẩn chứa huyền ảo kỳ dị. Lúc trước Phong Luân danh chấn cả thành phố này chính là Góc truyện audio.com, dựa vào binh khí niệm lực nhanh và mãnh liệt vô cùng quỷ dị. Nhưng sau khi Viên Luân chia ra làm hai, cả ba phương diện là tốc độ, uy lực, quỷ dị đều tăng vọt kinh người. Hoàn toàn áp đảo La Phong, hoàn toàn đè chặt lấy La Phong, xoẹt, trong đó một tàn nguyệt luân áp chế con cá kim sắc đang rất chật vật. Một tàn nguyệt luân nhanh như chớp bắn về phía La Phong. La Phong đạp độn thiên toa lập tức lùi phát lại, đồng thời cầm thuẫn bài lên. Cản lại, tàn nguyệt luân bổ vào thuẫn bài trên tay La Phong. Lực công kích cuồng mãnh ẩn chứa trong sức gió của tàn nguyệt luân, làm cả người La Phong bị đánh bay về phía sau, va thẳng vào trần biệt thự làm nó vỡ nát rồi rơi vào một căn phòng trong biệt thự. Vèo, con cá kim sắc nhanh chóng bay trở về giữa biệt thự. Bùng, nóc biệt thự vốn đã vỡ vụn, bây giờ lại một lần nữa bị xé rách nổ tung ra, một bóng người phóng lên cao. Chính là La Phong. La Phong lúc này không hề có vẻ gì là chật vật, ngược lại trong mắt còn có vẻ hưng phấn. Thanh niên tóc xanh đứng lơ lửng, hai tàn nguyệt luân đang lơ lửng chung quanh. Hả, thanh niên tóc xanh phát hiện phía sau La Phong vác một cây trường côn màu vàng sậm, cây trường côn rất to rất dài, giống như một cái cọc gỗ màu vàng sậm. Phong Luân, ngươi nói rất đúng, không có đối thủ thật sự không có ý nghĩa gì. Trên bầu trời biệt thự xa xa, đôi mắt La Phong đầy vẻ điên cuồng. Phong Luân, ngươi là người đầu tiên buộc cho ta dùng thực lực mạnh nhất. Biết sao được, ngươi thực sự quá mạnh, không xuất ra diễn thần binh ta thật sự không thắng được ngươi. Thân thể thanh niên tóc xanh chấn động khiếp sợ nhìn trường côn màu vàng sậm sau lưng La Phong. Diễn thần binh, o o o, cách chương.